Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang
và Quốc Đồng.
Chương 59. Cuộc đời của Đức Bà.
Đức Bà thuận cuộc đời người cho các con và xin các con ghi lại. Vậy ai trong các con làm việc đó?
Theo như con biết thì tất cả, ngoại trừ Mijana.
Đức Bà có kể cho tất cả các con cùng một lúc không?
Con nghĩ là người bắt đầu kể cho Ivan.
Cha đã phỏng vấn các con riêng từng đứa một. Sau đây là những ngày, tháng, năm đã được ghi nhớ. Đức Bà bắt đầu kể đời người cho Ivan ngày 22 tháng 12 năm 1982. Đã kể cho hai lần và kết thúc vào ngày 22 tháng 5 năm 1983. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cho mấy đứa khác thì người bắt đầu kể vào ngày 7 tháng 1 năm 1983. Với Ivanka thì Đức Bà kể chuyện đời mình mỗi ngày, từ ngày đó cho đến ngày 22 tháng 5 cùng năm ấy. Với Jacob, người kết thúc sớm hơn một chút, nhưng Jacob không muốn nói cho cha nghe về chuyện đó, cha không biết tại sao. Ngày 17 tháng 7 năm 1983, Đức Bà kể xong cuộc đời của mình cho Maria. Đối với con, như người ta biết, thì lại khác. Đức Bà đã khởi sự thuật cuộc đời của người vào ngày 7 tháng 1 năm 1983, như với mấy em kia, và người vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Đối với Maria, có gì khác không?
Maria có nói với chúng con đôi chút về chuyện đó, nhưng con không có hiểu mấy.
Đức Bà chỉ kể chuyện đời mình cho Maria khi nào em này đến mấy du, và dựa vào các lần hiện ra cũng như các con vậy. Trong các lần hiện ra tại Mospa, thường diễn ra trong nhà thờ dòng Phanxin, Đức Bà cầu nguyện với Maria cho các tội nhân được ăn năn thống hối. Ngoài ra, không có gì khác. Trong thời gian Maria ở lại Meju, Đức Bà nói vắn tắt với em này về những gì mà các con đã được nghe khi em này vắng mặt. Và sau đó, Đức Bà tiếp tục thuận đời mình cho em này nghe, cũng như cho tất cả các con.
Vậy cha muốn gì đấy? Đức Bà biết rõ điều người làm.
Đức Bà có nói tại sao người làm như vậy không?
Người có bảo chúng con hãy ghi tạc điều đó vào ký ức và hãy chép lấy. Sẽ đến lúc mà các con có thể kể lại cho người khác.
Ivan có cho biết Đức Bà bảo em không buộc phải ghi chép. Tuy vậy, em này cũng ghi lại những gì em thấy quan trọng.
Đó là việc của bạn ấy. Còn Ivanka, bạn ấy có phương pháp riêng để mà ghi chép.
Có lẽ Đức Bà có dạy cho em này một phương pháp ghi bằng số hóa, như lời em nói. Đã nhiều lần, cha đã cố gắng biết hơn một chút, nhưng không được. Cha có xin Ivanka cho cha xem những lời ghi bằng số hóa này. Dù nhìn từ xa, nhưng em đã trả lời là Đức Bà không cho phép. Chính em cũng không biết mấy lời ghi này sẽ dùng để làm gì.
Chúng con cũng chịu thôi, Đức Bà sẽ thu xếp tất cả chuyện này.
Cha lấy làm lạ là Đức Bà vẫn chưa thôi thuật lại đời mình cho con.
Cả con nữa cũng không có hiểu, nhưng Đức Bà thì có.
Chuyện đó sẽ kéo dài bao lâu?
Cả việc này nữa con cũng không có biết. Như cha đã bảo con đã hỏi thử Đức Bà một lần. Nhưng thay vì trả lời, thì Đức Bà mỉm cười. Và từ bây giờ, con chẳng muốn hỏi lại với người nữa.
Con có thật sự ghi mỗi ngày những gì Đức Bà nói với con không?
Dạ có, bắt buộc mà.
Ngay cả lúc người hiện ra với con trong toa xe lửa gần Baja Luka, con biết đấy.
Dạ không, lần này thì người không kể chuyện đời người cho con. Vả lại con có đưa cha xem cuốn vở con đã ghi chép các sự việc đó rồi.
Ừ, nhưng nhìn từ xa khiến cha thêm tọc mặt hơn.
Đó là tất cả những gì con có thể làm.
Và nếu như con trao cho cha cuốn vở đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Con không biết. Con cũng không có đặt câu hỏi đó làm gì. Nhưng con biết là sẽ không bao giờ con làm như vậy.
Con có nghĩ là sẽ có lúc con sẽ được phép trưng bày cuốn vở đó ra không?
Dạ không, chút nghi ngờ. Và còn dám chắc nữa, lúc đó cha sẽ biết.
Nếu cha không chết trước đó?
Trong trường hợp này, cha sẽ không còn cần đến nó nữa.
Chà, cuốn vở này chắc phải là thú vị lắm. Từ một năm nay, con ghi ít nhất một câu mỗi ngày.
Con không phải là văn sĩ, con làm theo sức của mình thôi.
Cha thấy con nói chuyện với Đức Bà, và con nói là người không ngừng kể chuyện cuộc đời của người cho con.
Con xin Đức Bà giải thích cho con những gì mà con không hiểu.
Thế nghĩa là có những chuyện không hoàn toàn xác tỏ ư?
Dạ chắc chắn rồi. Ví dụ, khi con không hiểu một điều gì đó, thì người giải thích cho con bằng hình ảnh.
Chương 60. Những câu đem hỏi Đức Bà.
Vika này, từ ban đầu các lần hiện ra, các con đã bắt đầu đặt câu hỏi với Đức Bà. Con có thể nói cho cha biết loại câu hỏi nào các con thường đặt ra với người nhất?
Đủ mọi thứ câu hỏi, tất cả những gì xảy đến trong đầu chúng con. Những người khác cũng đưa cho chúng con nhiều câu hỏi để mà hỏi Đức Bà. Nào, bà là ai? Bà muốn gì ở những thiện nhân chúng con? Con không có nhớ hết được.
Cha biết là các con không mấy khi ở chung với nhau. Đứa thì ở Sarajevo, đứa ở Mostar, đứa ở Visoko, vân vân. Vậy thì rõ ràng là các con không đặt những câu hỏi như nhau.
Ngay cả lúc chúng con còn ở bên nhau, chúng con cũng không có đặt những câu hỏi như nhau. Các câu hỏi đều khác nhau tùy theo yêu cầu của những người nhờ chúng con hỏi. Con chỉ có thể nói với cha những gì liên can đến với con.
Lúc đầu, các con thường hỏi Đức Bà có để lại một dấu chỉ nào ở Mễ Du không? Vậy người trả lời ngay cho các con không?
Thưa không, lúc đầu nếu chúng con đặt câu hỏi này với người, thì người biến đi, hoặc người bắt đầu hát, vân vân. Nhưng sau đó chúng con có nêu lên nhiều câu hỏi khác với người, và tất cả mọi người đều muốn hỏi, nhất là hỏi về các bệnh nhân của họ.
Người có nói, các con đừng hỏi ta bất cứ chuyện gì, phải không?
Dạ vâng, nhiều lần như vậy, và một lần như thế người nói với con.
Vậy mà các con vẫn tiếp tục đặt câu hỏi với người à?
Dạ chắc chắn rồi.
Thế Đức Bà có nổi giận không?
Dạ không đâu, người không có biết nổi giận đâu.
Chắc chắn thế nào cũng có những câu hỏi làm khó chịu chứ?
Dạ vâng, có đủ loại.
Đức Bà có trả lời mấy câu hỏi này không?
Không, người bỏ qua như thể là không có nghe thấy gì, hoặc người bắt đầu câu chuyện hay là ca hát. Nhưng khi người bắt đầu thuật lại chuyện đời người cho chúng con, thì không ai có thể đặt câu hỏi với người nữa.
Người có báo trước cho các con à?
Dạ có ạ, nhưng dù sao đi nữa, chúng con không có thời gian để mà đặt câu hỏi. Lúc vừa đến thì người chào chúng con, và ngay lập tức, người bắt đầu kể lại cuộc đời của người cho chúng con. Sau đó thì người hiệp chung cầu nguyện với chúng con, rồi chào chúng con và ra đi.
Vậy các con có ngán các câu hỏi đó không?
Sao mà không có? Suốt ngày thì người ta cứ đổ xô đến đưa câu hỏi cho chúng con. Rồi chiều đến thì người ta trở lại để nghe câu trả lời. Cũng có lúc chúng con quên khuấy đi cái điều đó. Thật là cực nhọc.
Và bây giờ tình trạng đó vẫn còn tiếp diễn.
Dạ vâng, nhưng đứa nào nghe Đức Bà kể chuyện đời người thì không thể hỏi gì cả.
Có khi nào người ta dùng các câu hỏi để giăng bẫy các con không?
chuyện đó rất là thường. Đôi khi Đức Bà nêu tên một số người và dặn chúng con đừng để ý đến các câu hỏi của họ. Và thưa cha, nếu mà Đức Bà không giúp chúng con, thì chúng con không sao thoát khỏi cái cạm bẫy của họ. Chúng con chỉ là những đứa trẻ ngây ngô và thiếu kinh nghiệm.
Chương 61. Cầu nguyện cho bệnh nhân.
Ý kiến đặt tay cầu nguyện trên bệnh nhân đến với các con như thế nào?
Việc này là thành phần trong sứ điệp của Đức Bà. Người thường hay nói về việc đó. Người thường cầu nguyện chung với chúng con cho tội nhân và bệnh nhân. Nhưng cha nên biết là việc cầu nguyện cho tội nhân thì bó buộc, còn cho bệnh nhân thì không.
Vậy thì các con vẫn tiếp tục làm việc đó, ngay cả khi không có sự hiện diện của Đức Bà.
Dạ đương nhiên, đó là bổn phận của các con và của cả cha nữa đấy.
Việc đặt tay cầu nguyện trên bệnh nhân luôn luôn có một hoặc nhiều linh mục làm chủ sự. Các con phải tham dự các buổi cầu nguyện này.
Trước hết phải có những kinh nguyện nhân danh hội thánh. Sau đó, chúng con đặt tay cầu nguyện trên từng người bệnh nhân một.
Các con cầu nguyện cho những bệnh nhân nào?
Dạ, cho những người bệnh nặng, nhất là cho những bệnh nhân ngồi trong xe lăn.
Ý cầu nguyện đó là gì?
Nếu người bệnh tự giới thiệu mình trước, và nếu người ấy muốn người ta đặt tay cầu nguyện trên họ, thì chúng con cầu nguyện với người bệnh theo ý nguyện của người ấy. Ví dụ, xin Thiên Chúa và Đức Bà ban cho họ ơn nhẫn nại, xin tăng thêm lòng tin để nâng đỡ họ trong cơn bệnh hoạn, vân vân.
Các con có cầu nguyện cho người ấy được chữa lành không?
Dạ có, nếu đó là thánh ý của Thiên Chúa.
Trong các trường hợp này, các con đọc kinh nào?
Chúng con đọc trên mỗi bệnh nhân, trước hết là kinh Tin Kính, rồi bảy kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh. Sau đó chúng con thêm vài câu tùy theo bệnh nhân mong ước.
Cứ phải làm như vậy trên mỗi bệnh nhân à?
Dạ vâng.
Thảo nào việc ấy kéo dài lâu đến vậy?
Cũng phải nói đôi câu với mỗi bệnh nhân để mà ủy lạo cho họ. Cứ đến thứ bảy và chủ nhật thì còn kéo dài lâu hơn nữa. Thường là kéo dài đến khuya.
Làm như vậy thì mệt cho các con lắm. Nhưng Đức Bà giúp đỡ các con. Nói cho cha biết, con có nhận thấy sự thay đổi gì nơi các bệnh nhân không?
Thường là có. Bệnh nhân thay đổi thái độ, lập tức bắt đầu tạ ơn Thiên Chúa, hoặc là nói chuyện với chúng con.
Phần con, có bao giờ con cảm thấy gì trong việc cầu nguyện này không?
Đôi khi con cảm thấy một luồng điện chạy từ người bệnh qua tay con. Con không biết đó là gì. Có lẽ đó là trạng thái tinh thần của bệnh nhân. Hoặc thứ gì đó đại loại như vậy. Con không có hiểu được.
Bệnh nhân có cảm ơn các con vì những lời cầu nguyện này không?
Chắc chắn là có. Một số bệnh nhân cảm ơn chúng con ngay lúc đó trong nhà thờ, là nơi mà họ luôn mong muốn nói với chúng con đôi lời. Có người còn muốn ôm hôn chúng con nữa. Người khác bắt đầu khóc. Một số khác còn cảm ơn chúng con bằng thư từ, đủ mọi hình thức.
Điều đó chắc là làm cho các con vui thích lắm chứ.
Cha nghĩ xem, đem lại hạnh phúc cho ai đó, ấy là làm cho mình được vui sướng.
Chương 62. Sức mạnh của tiếng gọi nhiệm màu.
Nhưng cái gì đã tập hợp tất cả đám đông dân chúng ấy từ những ngày đầu ở giữa nơi đây, sỏi đá và gai góc, mặc dù có rắn rết này? Ai là người đã nói họ chờ đợi và cầu nguyện hàng giờ? Dẫu họ không thấy, cũng chẳng nghe gì, trừ mấy lời các con nói với họ.
nếu mà cha còn không hiểu, thì làm sao cha muốn con hiểu được? Con chỉ biết một điều ấy là chúng con không có bảo ai phải đến cả. Chúng con mong được yên thấm nữa là đằng khác, nhưng mà người ta đến càng ngày càng đông.
Nhưng theo con, ai đã gọi họ đến?
Nhất định là Đức Bà rồi. Người đã thả lưới và lùa người ta vào lưới. Cách nào? Thì chỉ có người biết thôi. Ví dụ, làm sao Đức Bà nói với chúng con mà dân chúng lại không ai nghe thấy gì hết? Thì cũng vậy, chỉ có mình Đức Bà biết, còn ta không có hiểu được. Tất cả những gì con biết được, đó là từ lần hiện ra ngày thứ tư, đã có ít nhất là 7-8 ngàn người đến trong cánh đồi gai góc này. Và đến ngày thứ năm, là ngày Chủ nhật, người ta nói có đến lên tới 15 ngàn người.
Phải, nhưng làm thế nào mà đã đi đến cơ sự này? Đức Bà đã từng hiện ra tại nước nọ, nước kia, nhưng thiên hạ đâu có tuôn đến xem nhiều như thế đâu.
Nhưng đây là Mễ Du. Tại đây, Đức Bà đã hiện ra một cách hoàn toàn đặc biệt. Việc đó người không làm ở một nơi nào khác, và sẽ không còn làm nữa. Người đã nói điều đó với chúng con rất nhiều lần.
Dẫu vậy, đây cũng là một việc khó giải thích. Hàng triệu triệu người hành hương tuôn đến đây như một dòng sông, và dòng sông này không vơi cạn. Trái lại, nó không ngừng lớn mạnh và sạch trong hơn. Ai sẽ hiểu được?
Sẽ đến lúc mà việc đó sẽ trở nên sáng tỏ cho nhiều người. Nhưng mà nếu cha muốn biết ý kiến của con nghĩ là tin tức về sự kiện hiện ra của Đức Bà đã được lan truyền ra phần lớn là do những người muốn dập tắt tin tức về cuộc hiện ra ấy. Đức Bà đã khéo léo sử dụng họ. Thế là tin tức về các cuộc hiện ra của Đức Bà ở Mễ Du và về sứ điệp của người đã được lan truyền khắp thế giới. Phần chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện nhiều, chỉ có thế thôi.
Chương 63. Tính đơn sơ của thông điệp Đức Bà.
Đức Bà Mễ Du có gửi cho chúng ta một thông điệp. Tất cả ý nghĩa là ở đó. Vậy các con hãy tóm ý nghĩa chính của thông điệp Đức Bà.
Ngay từ đầu, người đòi hỏi một đức tin vững vàng. Việc ăn năn trở lại với Thiên Chúa và hòa bình giữa loài người.
Có bấy nhiêu thôi à?
Không hẳn là thế. Nhưng tất cả đều xoay quanh cái trục này.
Làm thế nào để thực hiện?
Dạ bằng cầu nguyện, ăn chay và xưng thú tội lỗi.
Thế Đức Bà yêu cầu cầu nguyện như thế nào?
Ít nhất là 7 kinh lạy cha, 7 kinh kính mừng, 7 kinh sáng danh và 1 kinh tin kính mỗi ngày. Người nhắn nhủ mỗi tuần ăn chay 1 ngày với bánh mì và nước lã.
Đức Bà có bao giờ giải thích phải xưng tội như thế nào không?
Dạ vâng, có nhiều lần. Phải xưng tội ít nhất mỗi tháng 1 lần, hoặc lúc nào cần.
Còn con có thường hay đi xưng tội không?
Con xưng tội khi con thấy cần. Theo nguyên tắc là hàng tháng, nhưng con không có đếm ngày. Khi nào mà con cảm thấy sẵn sàng.
Con còn điều gì khác để nói về thông điệp của Đức Bà nữa không?
Con đã nói điều chính yếu, đó là sự hòa giải với Thiên Chúa và với mọi người. Thế rồi mọi sự sẽ ổn và Đức Bà sẽ được hài lòng.
Chương 64. Các việc hy sinh đã được Đức Bà biết ơn.
Thế trong dân chúng làng Mễ Du thì thế nào? Trong thời gian 30 tháng nay, có gì đã xảy ra nơi lòng dân chúng và trong các gia đình? không ai có thể biết hết mọi sự, nhưng có một số sự kiện buộc tâm trí chúng tôi phải để ý và làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Trong suốt buổi chiều ngày 25 tháng 6 năm 1981, xảy ra biết bao là cảm xúc, ngạc nhiên và lo sợ, rồi những đoàn người lũ lượt ở hàng giờ, ngay giữa đám rừng gai góc của Bopodo, sau đó đi xuống làng của các con để giải khát và để tìm lấy một chút bồi dưỡng thiêng liêng và nhân loại. Cha vẫn còn nhớ chuyện đó đấy. Hy vọng và sợ hãi luôn hòa lẫn với nhau trong các con tim. Cả khi tụ họp nhau lại trong nhà này, nhà nọ để đón Đức Bà hiện ra, sự bất an ninh thật là lớn.
Cha nói thế thì ý như là thể họ chưa được Đức Bà bảo vệ và nâng đỡ vậy.
Thực sự là Đức Bà hằng che chở đoàn dân này bằng quyền lực và các dấu chỉ của người. Nhưng đâu có dễ dàng chịu đựng bấy nhiêu thử thách như vậy. Dân làng thì sẵn sàng chia sẻ với khách hành hương tất cả những gì họ có. Nhưng họ đâu có được phép thi hành việc bác ái.
Dạ vâng. Và chính vì thế mà Đức Bà luôn luôn dành cho họ một cái chúc lành rất là đặc biệt.
Con còn nhớ trường hợp nào mà Đức Bà đã ban cho một chúc lành như thế không?
Việc này đã xảy ra nhiều lần. Vào dịp kỷ niệm giáp năm thứ nhất ngày hiện ra, Đức Bà đã cảm ơn và chúc lành dân làng vì tất cả những gì họ đã làm trong suốt năm cho khách hành hương và khách lạ. Cầu nguyện và ăn chay đã lôi kéo nhiều triệu khách hành hương đến Mễ Du. Ở đấy, họ đã tìm thấy Thiên Chúa, đấng mà họ cảm thấy cần đến. Họ đã thực hiện những việc hy sinh cụ thể.
Gia đình con chẳng hạn.
Việc đó không có quan trọng. Chúng con không có làm việc để được vinh dự.
Có ngày nào mà các con không tiếp nhận khách vãng lai không?
Có những ngày mà không ai trong gia đình con nằm ngủ được thì có. Còn không có một ngày nào mà chúng con không phải đón tiếp một ai.
Có ngày nào mà gia đình các con chỉ đón tiếp một người đến thăm?
Con nghĩ là không. Có những ngày 20 hay 3 người ghé qua, đôi khi nhiều hơn, từ sáng cho tới tối.
Và các con cho họ ăn uống chứ?
Dạ dĩ nhiên. Có những người không muốn gì cả, nhưng chúng con mời họ. Chuyện đó bình thường.
Các con tiếp đón người ta qua đêm à?
Dạ rất thường. Một số ở lại nhà chúng con trong một thời gian dài hay ngắn.
Con có ý nói về cô gái bệnh tật ấy à?
Ồ dạ, cả cô gái ấy nữa. Chúng con đã săn sóc cô này tại nhà chúng con nhiều tháng. Nhưng nói chuyện đó làm gì cơ chứ?
Trong vòng 30 tháng nay, có nhiều gia đình khác đã cho hàng ngàn người khách lạ đến đây được trọ ở nhà họ. Thế có nghĩa là cũng phải phục vụ ngần ấy bữa cơm trưa, cơm sáng, giường chiếu để họ nghỉ qua đêm. Không kể tất cả những thứ nước giải khát và những giờ thong thả nghỉ ngơi mà họ đã phải hy sinh đi cho những khách lạ này. Những gia đình này không muốn cha nêu tên họ ra.
Trong thánh lễ cử hành trên núi Krizevac, Đức Bà có cảm ơn dân làng Mễ Du.
Dân làng thật là tận tụy. Cha biết có một ông đã chuẩn bị cho ngày hôm đó một lượng lớn nước sạch với các loại nước giải khát khác, nho tươi, dưa hấu và dưa gang. Ông ta để các thứ ấy trước nhà ông, và vì nhà ông nằm bên lề đường nên tất cả những ai qua lại đều có thể giải khát.
Và đâu có chỉ có một mình ông ta.
Chả biết. Cho nên không phải không có lý do mà Đức Bà đã chúc phúc cho dân làng Mễ Du.
Chương 65. Sự kín đáo của các thị nhân.
Vậy là đã hơn 20 tháng mà cha nói chuyện với các thị nhân các con về sự kiện hiện ra ở Mễ Du. Và dẫu vậy, vẫn còn nhiều điều khó giải thích đối với cha. Thí dụ, tại sao giữa các con với nhau, các con còn giữ thái độ kín đáo, không nói cho nhau biết về những gì đã xảy ra giữa mỗi người trong các con và Đức Bà vậy?
Con không hiểu cha muốn nói gì.
Các con là thị nhân, các con không luôn luôn ăn ý với nhau, vậy mà các con vẫn không bao giờ nói về điều đó trước mặt người khác.
Cha muốn gì? Chúng con cũng giống như các bạn trẻ khác, đôi khi thiếu suy nghĩ. Chúng con trở nên mục tiêu cho mọi người nhắm vào, và như vậy người ta mới phóng đại thêm một chút. Đâu có ích gì cho chúng con khi đem những lời cáo buộc của đứa này rồi đổ lên đầu đứa kia. Đức Bà cũng dạy chúng con tôn trọng lẫn nhau.
Theo như cha được biết, các con hầu như không bao giờ thuận lại cho nhau những gì các con đã sống trong những giây phút Đức Bà hiện ra, cũng như chẳng thổ lộ gì về cách làm thế nào. Các con đã hiểu những gì Đức Bà nói.
Dạ thật vậy. Chúng con có xu hướng giữ lại tất cả cho chúng con hơn.
Tại sao vậy? Chẳng lẽ Đức Bà đã bảo các con làm như vậy à?
Con không nhớ là có bao giờ Đức Bà đã nói chuyện đó. Chỉ có thế thôi và chấm hết.
Đôi khi một trong các con bị Đức Bà quở trách, nhưng cha chưa bao giờ nghe các con thuận lại công khai điều đó.
Và con hy vọng là cha sẽ không có bao giờ nghe được điều đó. Như vậy có lợi cho cha và cho chúng con.
Các con không cảm thấy cần phải trao đổi với nhau về tất cả sự đó à?
Dạ không, con không cảm thấy cần làm như vậy. Con có cuộc sống của con và các vấn đề của con. Thế là đủ cho con rồi. Nếu mà có ai đặt câu hỏi với con, thì việc đó lại khác với cái điều kiện là con được phép nói. Ngày mà Đức Bà giữ che cấp lại, đang khi bảo chúng con đi ra, cha cấp được ở lại bên người ít là 10 phút. Thế mà cha cấp không có hề nói một tiếng nào với con. Còn con cũng không có hỏi em ấy gì cả. Tuy nhiên chúng con rất là gần gũi nhau. Con nghĩ là Đức Bà muốn như vậy đó. Cho dù người không có bảo chúng con gì hết, cha tưởng tượng đi, nếu mà chúng con bắt đầu kể lại những gì chúng con đang sống, thì không biết là bao nhiêu chuyện sẽ nảy sinh ra. Người ta đã kể quá nhiều chuyện lắm rồi.
Dẫu vậy, cha không hiểu tại sao các con lại kín đáo với nhau đến thế về vấn đề dấu lạ và các bí mật của Đức Bà. Cha thông cảm việc các con giữ bí mật đó trước mặt chúng tôi. Nhưng các con tất cả nói với cha là các con không cảm thấy cần phải nói cho nhau, mặc dầu các con không lắng nhận cùng một sứ điệp như nhau. Maricha là một ví dụ.
Sao lại là Maricha?
Theo cha biết, Maricha là người duy nhất trong các con không biết được khi nào Đức Bà ban dấu lạ. Nhưng em này biết dấu lạ này là cái gì. Và em bảo đảm là không có ước muốn hỏi các con về vấn đề đó. Còn các con lại nói là không bao giờ bị cám dỗ nói ra điều đó cho các bạn ấy.
Đối với con thì chuyện đó đâu có gì đáng ngạc nhiên.
Thế thì con cũng không bị cám dỗ kể cho người khác nghe bất cứ chuyện gì à?
Dạ không, không có bao giờ. Tại sao ư? Con cũng không có biết nữa. Chính Đức Bà gìn giữ bí mật của người.
Cho đến bao giờ?
Dạ, chuyện đó thì tùy ý của Đức Bà. Ai sống thì sẽ thấy.
Kêu mời thiết tha. yêu ta. Mẹ bên con mãi rộn ràng xa rời. Lòng con tình mến không ngơi, tình mẹ tha thiết khắp nơi vang hòa. Chóm sang hồn cây trong sam hối mãi liền. Mẹ dù hôm xưa mẹ trong con thơ vòng xoay nơi chốn gian trần, mẹ thương nâng đỡ muôn phần lòng con tha thiết nguyện cầu xa lìa thế sự phú.
Thiết nguyên cầu.